Kính thưa đại chúng, cái giây phút này là cái giây phút rất là màu nhiệm, rất là diệu quyền. Mà chỉ có người nào biết thể hội, biết cảm nhận mới thấy được cái giá trị quý báu của cái giây phút hiện tại. Chúng ta đã sống ở trong cái sự lãng quên rất nhiều. Lãng quên sự có mặt của Thầy, lãng quên sự có mặt của cha mẹ, lãng quên sự có mặt của huynh đệ tỷ muội tăng đoàn, lãng quên sự có mặt của các bậc tôn trưởng, bậc tôn túc, mà lãng quên sự có mặt của các bậc lực sanh, tức là hòa thượng. Lãng quên sự có mặt của cái cây gỗ 30-40 năm, 50 năm, nó cống hiến cho mình làm bàn, làm ghế để mình ngồi. Mình lãng quên cái thanh sắt ở dưới chân mình, nó đã có mặt từ hàng trăm năm, mấy trăm năm. Mình lãng quên những cái viên gạch, những viên sỏi, đá ven đường, nó đã tồn tại hàng triệu, triệu năm. Mình lãng quên cái dòng sông, kinh rạch, con suối, đại dương đã từng khô kiệt ở trong nhiều tỷ kiếp. Mà lãng quên á, núi đồi trùng điệp, mà lãng quên cái sự hình thành và hoại diệt của trái đất này. Mình tưởng đâu á, mọi thứ trước mắt mình á, nó là bền chắc, nó lâu dài. Mà mình không thấy rằng cái sự sanh diệt, biến động của nó trong mỗi sát na, trong mỗi khoảnh khắc. Mà chỉ có cái người mà thực tập quán sát thân tâm, trí tuệ thiền tuệ, tứ niệm xứ mới cảm nhận được. Mình không thấy được cái cành trúc này nó phải đi 250 cây số, và bây giờ nó đang có mặt ở trước mắt mình. Từ trên ly quy pháp ấn nó về đây, mình phải nâng niu nó, mình thương nó, mình thấy được cái giá trị, cái vẻ đẹp của nó để mình cảm ơn nó. Mình phải thấy được cái giá trị của cái người ở chung trong cái phòng mình, ở chung trong cái ngôi chùa mình, cùng học chung trong một cái lớp của mình, cùng chung trong một mái trường của mình. Mình mới thấy được á, cái ân nghĩa, cái tình, cái đạo vị. Chánh niệm và tỉnh thức ở trong giây phút hiện tại mới cảm nhận được cái điều đó. Từ lâu lắm rồi đó, chúng ta đã sống ở trong cái quên lãng. Và bây giờ đó, chúng ta nếu mà không biết thực tập tỉnh thức thì chúng ta cũng sống trong lãng quên nữa. Và tương lai về sau này đó, nếu mà mình không nỗ lực thực tập thì mình tiếp tục đi rất xa, rất dài ở trên cái đạo lộ của sự thất niệm và quên lãng. Chỉ có người biết đem hết cả thân tâm của mình thực tập giác tỉnh, cho nên nó bồ đề thọ hạ giác đạo thành. con đường tỉnh thức, con đường của sự chánh niệm. Đạo là con đường, là phương pháp, là cách sống. Chứ giác là tỉnh giác, tỉnh thức. Chánh niệm là nhận biết trong giây phút hiện tại. Mình quên cái quạt máy nó quạt cho mình 4-5 năm nay, nó trên đầu mình. Mình quên cái người cạo tóc cho mình 8 năm về trước. Mình quên cái người đó sanh thành ra mình là 3-40 năm rồi. Đã quên, đang quên và mình sẽ quên. Bây giờ mình tu là mình nhớ lại. À, cho nên cái chỗ quan trọng sự tu là niệm. Nhớ, đừng có để cho quên. Nhớ cái khoảnh khắc hiện giờ. Cái điều quan trọng hơn nữa đó là gì? Nãy giờ mới nói cái ngoài thôi. Sơ cấp Phật học. Bây giờ đó là nhớ cái gì? Phải nhớ cho được danh pháp và sắc pháp đang vận hành nơi thân tâm của mình. Nãy giờ dòm bên ngoài đó, cái đó nó về cảnh thôi đó. Cho nên đó, toàn bộ thế giới này đó không ra ngoài cái con số 6. 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 ái, 6 tưởng. Cái con số 6 của Phật giáo nó trùm nhân sinh quan, vũ trụ quan của thế giới. Do mình có 6 ái cho nên nó mới có 6 căn. Tức là mình yêu thích cái con mắt. Yêu thích con mắt của mình và mình yêu cái thích con mắt của người. Cái này có giảng rồi, quên hết trơn rồi. Cái tâm yêu thích đó đó, cho nên á là chính cái ái đó nó mới dẫn mình đi. Để mình á, khi mình nhắm mắt mình sẽ tìm cái tương ứng với cái mình ái đó. Cho nên nó mới có ra 6 căn. Cho nên giờ mình yêu thích cái lỗ mũi, yêu thích cái lưỡi, yêu thích cái môi, yêu thích cái miệng như vậy đó, cái thân vậy. Cho nên nó tương ứng với cái tầm ái đó đó, mà nó dẫn mình đi vào trong cái quỹ đạo của luân hồi. Cho nên lục ái mới có rồi lục căn. Từ lục căn á thì nó có cái gì? Lục cảnh, tức là 6 trận. Cho nên cái trọng điểm của sự tu hành của mình á là gì? Là dứt trừ tham ái. Cái chỗ sâu xa của Phật giáo là cái chỗ này. Cho nên mình tu mình dễ bị lẫn lộn giữa cái tham ái với cái từ bi lắm. Không phải nha, khác xa. Phải có con trạch pháp nhãn, có con mắt trí huệ mới nhìn thấy được. Cho nên hai cái con khỉ á, tại vô ký mà cái tập gì mà con khỉ giả khỉ thiệt, thấy không? Có nhớ cái tập đó không? Y chang như vậy đó. Không có ai mà có thể mà phân biện biệt được là con nào thiệt con nào giả đó. Thì cái tham ái với cái từ bi đó thì chỉ có con mắt Phật mới nhìn ra được. Rồi đó, giữa cái thức và cái trí á cũng là mắt Phật mới nhìn ra được. Cái biết của mình thông thường đó, mình tưởng đâu cái đó là cái biết của mình, không phải. Cái đó là vọng thức, cái đó là tên giặc, không phải trí huệ. Mà mình tưởng nó là trí huệ. Cái chỗ này đây là nó cướp hết của báo của mình hết, làm cho mình tan nhà nát cửa, tán thân mất mạng, lang thang ra ngoài đầu đường, ở dưới gầm cầu. Mình không có niệm định tuệ thì cái tâm mình cứ nó quan du, nó cứ lang thang hoài vậy đó. Thậm chí ngay cái lúc mà thiền định mình cũng lang thang đó, mình dừng không được, không có chỗ dừng, không biết cách dừng, rồi không biết làm sao để dừng. Ghê gớm chưa? Cho nên cái sự tu hành của mình nó tinh vi, nó tế nhị, bây giờ nó sâu nè. Mình lãng quên, nói đơn giản là cái thân của mình bị lãng quên. Đây là nói danh từ bình dân. Cái cách tu của Linh Nguyên Pháp Ấn, cái đường hướng của đạo tràng, Pháp Ấn Sơn tu tập là gì? Là quán xét thân tâm. Bốn chữ thôi. Cái đường lối tu hành, quán xét thân tâm. Chứ không phải tu là để làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ ngoài. Không phải. Không phải. Mấy cái đó là cái trợ thôi, phước duyên ở bên ngoài thôi. Còn cái chánh tu của mình là quán xét thân tâm. Mình lãng quên cái thân của mình. Mình đừng nghĩ rằng một ngày mình tắm 2 lần, thay đồ 3 bộ, ăn cơm 4 buổi, đánh răng súc miệng 5 lần, cái đó là mình chăm sóc cái thân. Không phải. Cái đó là sự chăm sóc của phàm phu, vô văn phàm phu. Thế nào là sự chăm sóc của đa văn thánh đệ tử? Mình mới thấy được cái sắc thân nó đang diễn biến như thế nào, nó vận hành như thế nào. Mình mới thấy được sự tập khởi của sắc thân từ đâu mà nó có ra đây, nó vận hành ra làm sao, nó hoạt động như thế nào, nó biến chuyển như thế nào. Không chỉ trong 1 năm, mà trong hàng tháng, trong hàng tuần, trong hàng ngày, mà thậm chí cái người mà hành giả đó là phải thấy được trong hàng giờ, hàng phút, cái thân của mình nó vận hành. Cho nên cái phương pháp mà thực hành thiền tuệ đó mà đúng mức là không có nói chuyện, không điện thoại, cắt hết tất cả, thì mới thực hành trí huệ thiền tuệ được. Tại vì là nếu như mà mình động hoài như vậy thì mình không nhìn thấy được. Các huynh đệ thấy cái người mà thấy cái con mèo mà nó bắt con chuột không? Có để ý thấy con mèo bắt chuột không? Lâu có nhìn thấy không? Đó. Nó phải tập trung cao độ. Thậm chí nó thở nhỏ nhỏ nó không ra, mà nó đi nhẹ nhẹ. Hay là nó núp vô cái chỗ nào mà coi như là hoàn toàn bất động, mà nó thấy cái khi mà cái cơ hội tới là nó thọp cái rồi. Đó. Thì cái người tu á, mà cái sự quán chiếu chú tâm giống vậy, mình mới chụp trúng được á, cái tên đầu sỏ thống soái của phiền não là vô minh, tham ái và chấp thủ. Sâu xa lắm, chứ không phải nói cái chuyện tu mà ngày lên tụng 2 bữa chánh điện là rồi đâu. Chưa có si nhê gì hết trơn, chưa có dính dáng gì hết trơn. Làm sao để mà mình nhìn thấy được sắc thân này không phải là mình? Mình không phải là sắc thân này. Mình không phải ở trong sắc, sắc không phải ở trong mình. Nội cái chỗ này đó mà mình mà xác định được đó thì mình mới có cơ hội để bước vào cái trí huệ của Phật giáo. Chỗ này là cái chỗ mà là nó đòi hỏi cái công phu, cái sự nỗ lực của mình. Làm sao mình thấy được cái sự tập khởi, cái nhân quả hệ của sắc pháp. Ví dụ mỗi lần mình bưng chén cơm là mình biết là cái thân này nó phải nhờ những thứ này nè, nó mới duy trì và tồn tại. Có khi nào ăn cơm nhớ cái này không? Hay là ăn cơm bữa nay món gì? Các huynh đệ thấy cái nào nó dễ hơn? Nó đi theo cái chiều nào dễ hơn? Cái chiều mà pháp hay là cái chiều theo cái hương vị? Chứ giờ mình lên mà mình gặp chừng 10 món cái tự nhiên là cúng gì mà giả bộ hò đang nuốt nước miếng. Những cái tế nhị mà mình thực tập mà quán chiếu mình mới thấy. Rồi đừng nói chi mới thấy bằng con mắt thôi mà nó chịu không nổi rồi đó. Rồi nó chim gấp mà để vô cái nó tê lưỡi hết trơn. Cái lưỡi nó tê. Rồi lúc đó làm sao mình quán chiếu? Làm sao mà cho nên một cái hành giả sâu sắc là khi ăn á phải thấy được này, cái sắc thân này nó vô thường, cái sắc thân này nó mới vô ngã, cái sắc thân này nó phải dai mượn, cái sắc thân này nó có duyên hợp các cái điều kiện cấu thành, cho nên phải mượn cái này đó, thì cái này có cho nên cái kia nó mới có. Thì như vậy tự nhiên khi mình ăn ấy, mình cũng biết ngon dở chứ đâu phải mình không biết. Biết nhà mình không có cái niệm, tới cái tâm niệm tham sân nhiều ở trong đó, thì dùng cái từ là tham sân nhiều, hài lòng và bất mãn. Hài lòng tức là tham, bất mãn tức là sân. Cho nên trong cái chỗ mà mình mà ăn cơm đó là nó tu sầu sắc lắm, chứ không phải là chỗ ăn mà không có tu đâu. Quán chiếu ngay chỗ đó. À, các vấn đề thấy không? Thấy rõ là cái gì? Là cái tập nhân của sắc pháp, của thân này. Mỗi hơi thở, thở vô, thở ra, mình thấy rõ. Cái pháp cấu tạo chứ. Rồi mình vận động hồi cái mình mệt mỏi, mình nằm dài xuống, mình thở khì ra, mình thấy đó, cái bộ máy. Tất cả những cái đó là dư lý tác ý hết, để cho mình tuệ quán. Để quán làm sao mà quán cho thẳng trúng vô tam tướng, là cái lúc đó là mình phải phát sanh trí huệ, là thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Thấy rõ cái sắc pháp đó là vô thường, chứ không phải cái đơn sơ mà lên mà nghe cái bài đó giảng xong rồi viết mấy chữ rồi về rồi học xong vô thường. Nhưng không phải, không phải. 40 năm quán chiếu chưa thấy gì á. Mà quán ở đâu? Quán trong mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi khác. Trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái chạm, cái nghĩ, quán ở trong đó. Cái gì mà nó tới với mình đều lấy tam tướng soi nó hết, thì nó hiện cái chân tướng của nó ra. Đó, cho nên nó là nhớ cái đường tăng mà Tây Du Ký không? Phải không? À, quậy quạng này kia đánh đủ thứ hết trơn, cuối cùng rồi gặp mà rước được Bồ Tát rồi, rồi Bồ Tát xuống nhẹ te, không có cần đánh, không cần gì hết trơn. Mở cái chiếc vòng ra, thấy xuống cái, phải không? Đó, khum xuống cái nó ra cái con cọp hay con sư tử gì đó, nó hiện nguyên hình chứ. Cho nên là cái Bồ Tát là biểu trưng cho cái gì? Là bậc tỉnh thức. Mà bậc tỉnh thức á, thì nhìn pháp bằng tuệ giác, bằng pháp nhãn. Mà pháp nhãn á, thì nhìn được cái bản chất của nó. Chứ còn nhục nhãn gì anh không thấy. Cho nên cái sự tu của mình làm sao mà một ngày mình dùng bao nhiêu lần mà pháp nhãn, mà bao nhiêu lần nhục nhãn. Chắc ăn nhẫn nhục không quá. Thấy chưa? Cho nên mình lãng quên rất nhiều. Bây giờ mình cần phải nhớ lại. Mình lãng quên rất nhiều bao nhiêu năm nay rồi. Phải thấy rõ cái sắc pháp này nó vận hành, nó bức rứt, nó khó chịu đủ thứ đó. Nóng chút cũng chịu không được, lạnh chút cũng bệnh, ho, cảm. Đói một chút là đi không nổi, nói không ra hơi. Phải không? Nhức cái răng chút rồi tôi không muốn làm gì nữa hết. Đó, lọt một hạt bụi vô con mắt thôi là đứng lại cho đi không được nữa. Thấy chưa? Có cái gì đâu mà là cốt lõi chắc chắn ở trong cái thân này. Mà vậy đó mà ai đụng tới cái biết liền à. Có đâu phải vô mình không? Quá là nặng nề luôn chứ. Thấy chưa? Cho nên là ở trong cái quyển pháp hành thiền tuệ đó là dạy cho mình á, mình phải quán chiếu, mình thấy được là cái gì? 12 trạng thái vô thường. Cái trí huệ thiền tuệ đó là thấy rõ, biết rõ ngũ uẩn. Nó có cái trạng thái không trường tồn, sinh rồi diệt, liên tục không ngừng. Đây nó ngũ uẩn nha. Minh Thành nói có sắc với danh thôi là thân tâm nó gọn đó. Mà nếu mình nhìn kỹ là nó phải thấy được 5 nhóm. Sắc thân, cảm giác, tư tưởng, tâm hành và nhận thức. Luôn luôn mình nhìn lại năm quẩn. Cho nên cái bí kíp võ công mà là cái gọi là cái yếu nghĩa của chánh pháp ở trong cái bài Tâm Kinh Bát Nhã đó, mà ngày nào mình cũng tụng hết đó, mà mình không có thực tập. Ngũ quẩn. Một ngày như vậy mình nhìn lại cái cảm giác mình mấy lần. Đại đa số nhiều khi mình bị nhận chìm luôn. Mình đâu có thấy cái đây là cảm giác, là cảm giác. Cảm giác không phải mình. Mình không phải cảm giác. Thí dụ như giờ mình được ai đó khen mình hết cỡ luôn, lúc đó mình sung sướng, là mình có thấy đây là trong tâm hiện giờ đang có một cảm giác lạc thọ, vui sướng không? Hay là lúc đó mình bị cái vui sướng đó, nó nhận chìm luôn? Hay là giờ mình bị chỉ trích chê mà chửi nặng, rồi lúc đó mình có biết rằng trong tâm hiện giờ có một cái cảm giác khổ thọ, đang bị chê bai thậm tệ chỉ trích? Hay là lúc đó mình nhập chung vô luôn, là mình bật lại liền không? Móc rụ đạn ra quăng. Thấy chưa? Mình chưa kịp nhận ra cái cảm giác nữa, làm sao mình quán chiếu? Bây giờ bình thường mình không có công phu, bình thường mình không có công phu. Rồi chưa kể nữa cái tưởng của mình á. Giờ mình thành dùng những cái đơn giản nhất để dễ hiểu, chứ không có nói tri giác, nhận thức đồ sâu sắc nữa. Bây giờ nói cái tưởng là cái những cái tư tưởng trong nội tâm mình á. Mình ngồi lại coi, mình có thấy rằng đây là đang có một cái tư tưởng, mà cái tư tưởng này nó thuộc về ác pháp, thiện pháp, nó thuộc về tham hay thuộc về sân hay thuộc về si không? Cho nên mình đâu có ứng dụng về cái gọi là cái mà niệm thọ đó. Mình đâu có quán xét nhìn lại coi cái cảm giác trong tâm mình hiện giờ nó ra làm sao? Nó thuộc về tham hay thuộc về sân, hay thuộc về si, hay thuộc về mạng? Mà bên nó như vậy là thất giác chi, mình không có gì hết. Mình phải có trạch pháp chứ, mình mới biết cái này là hiện tại trong tâm mình đang làm gì chứ. Thí dụ như bây giờ đưa cho mình một thúng đậu, rồi nói chuyện tâm cám đi. Thấy chưa? À, pha vô ba bốn thứ đậu đi, bắt lựa. Thì lựa thì mình phải biết cái này đậu xanh, mình bỏ qua đậu xanh. Cái này đậu đen, mình bỏ qua đậu đen. Còn này đậu nành thì mình bỏ qua đậu nành. Thấy chưa? Còn bây giờ trong tâm mình là một đống lộn xộn hỗn mang. Đó là mình lãng quên về cái sự nhận thức trong nội tâm của mình. Mình không có tỉnh thức. Các quý đệ thấy không? Có sự thực tập đó. Mình phải biết được trong nội tâm hiện giờ đang có cái gì? Tham. Đang có cái sự mà ham muốn. Hay trong nội tâm hiện giờ đang có cái sự mà bực bội, giận tức. Hay trong nội tâm giờ đang có cái sự bất mãn. Hay trong nội tâm giờ đang có cái sự mà luyến ái. Hay trong nội tâm bây giờ nó đang có cái sự mà nó nhỏ hẹp lắm, nó cao có. Hay trong nội tâm bây giờ nó đang quảng đại, rộng lớn. Hay trong nội tâm bây giờ mình nó muốn giải thoát. Hay trong nội tâm bây giờ mình muốn đang muốn ràng buộc, muốn buộc vô. Mình phải thấy rõ. Đó là sống có tỉnh thức, không có lãng quên. Đó là mới một phần cảm giác, cảm thọ thôi đó. Các quý vị để thấy không? Mà tối ngày mình cứ xí xô xí xào liên tục, cái miệng mình không dừng, rồi tay chân mình quơ chân mình tối ngày, làm sao mình quán nổi cái này? Làm sao quán đó, sắc thọ tưởng hành thức. Các quý đệ thấy không? Cái tưởng quẩn ở trong nội tâm mình ghê gớm lắm. Nó tưởng tùm lum hết đó. Rồi nó đưa mình xuống cái dòng xoáy đó, nó nhận chìm mình dưới đó luôn. Tưởng quẩn của mình. Nói tưởng quẩn là nó của mình, là nó tạm dùng cái danh từ thôi. Rồi đừng nói gì là cái tâm hành. Cái tâm hành là nó liên tục, nó sanh diệt. Mà những cái bậc thánh giả, những cái bậc ở trong đại định, những bậc mới thấy được một khải cái móng tay gì thì hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỷ. Trong đó mình không thấy. Không thấy. Cho nên chỉ có định mới thấy được sự thật. Mình mới tập cái tâm mình yên lặng, từ từ cái thân mình nó yên lặng. Lục căn duy nhiên hành trụ tịch mạc. sáu căn an nhiên đến đi vắng lặng. Phải thấy rõ được cái trạng thái mà tạm thời, ngắn ngủi, tiêu hoại, tan rã, không bền vững, biến đổi của sắc tâm, của thân tâm, vô dụng, không có cốt lõi, bị suy tàn, bị cấu tạo, hủy diệt. Đó là 12 cái trạng thái mà mình đó thấy được các cái khía cạnh của vô thường. Chứ không phải đơn giản vô thường chỉ là vô thường là, à, là vô thường là vô không, thường là thường, vô thường là không có thường. Rồi xong, học bài rồi. Học rồi lúc sơ cấp Phật học rồi, bây giờ lên giảng vô thường nữa. Mình phải thấy rõ được cái gì? Bảy cái trạng thái vô ngã. Bảy cái trạng thái vô ngã này mình phải quán chiếu thường trực. Cái trí huệ thường tại thấy rõ, biết rõ cái ngũ uẩn này nó có cái trạng thái khác lạ. Cái trạng thái mà rỗng không, rỗng tốt, hoàn toàn không, vô chủ, không có quyền hành gì hết á, nó không có chịu theo ý muốn của ai hết á. Đó là bảy cái trạng thái. Tại sao cái ngũ uẩn này nó khác lạ? Nó đổi hoài mà làm sao mà không khác các huynh đệ? Đổi không? Thấy nó đổi liên tục không? Có thấy nó đổi liên tục không? Mình tưởng đâu là sáng này ra mình dòm kiếm mình cười, mình nó trọt, ô chọc bữa nay nhìn con mặt bớt mụn ngòn láng, thấy không? Rồi xong 3 tháng, 6 tháng, là năm mình dòm mình cũng thấy, ồ mình đây nè, mình đây nè, dù mình. Nó đổi liên tục. Mà lúc nào mà nãy mới vô lớp nó khác, rồi tiết học trước nó khác, rồi ra chơi nó khác, rồi nãy ngồi thiền nó khác, rồi bây giờ nó khác, rồi chút xíu ra lớp nó khác, rồi hồi về chùa nó khác. Nó là khác lạ, nó là người lạ. Danh pháp và sắc pháp này nó là người lạ, nó không có thân quen gì hết á. Đừng có tưởng đâu nó là mình. Chết à, cái chỗ này chết à, chết liền á. Mình cho nó là mình chết liền. Nó luôn luôn khác lạ, nó khác lạ từng phút giây. Các bạn thấy không, nó biến động, hồi tiếng này, hồi tiếng kia, hồi tiếng nọ, hồi sụp sịch, hồi rụt rịch, hồi nằm im re, thấy chưa? Hoài vậy. Nếu mình để ý, mình chú tâm, mình quán chiếu, rồi mình thấy cái thân này nó giống như là cái bộ máy vậy đó, nó làm lung tung lăng tăng. Giờ các mình đệ lên cái nhà lầu 7 tầng đi, đứng ở trên rồi nhìn xuống rồi coi. Hôm qua Minh Thành có dịp ghé thiền viện Chân Không ở Vũng Tàu. Khi bước hết bậc thang rồi đó, thì Minh Thành thấy có một cái tảng đá tròn đề 3 chữ là đồi tự tại. Thì Minh Thành leo lên cái tảng đá đó để ngồi, nhớ hòa thượng Trúc Lâm. Hồi xưa lúc hòa thượng ngồi trên cái chỗ cái tảng đá đó đó, hòa thượng có làm một cái bài thơ 4 câu, Minh Thành còn nhớ rõ. Đường phố xe qua lại, trên biển tàu tới lui, dòng đời luôn chuyển đổi, bệ đá đạo nhân ngồi. Ngồi trên tảng đá nó có thể thấy được đường lộ, mà có thể thấy được dưới biển. Cho nên đường phố thì xe nó qua lại, nó chạy tới chạy lui vậy, mà dưới biển thì tàu nó tới lui. Dòng đời nó luôn chuyển đổi, nhưng mà bệ đá đạo nhân ngồi. Sự quán chiếu, mình không có chuyển theo cái cảnh đó, mà mình phải nhìn sâu sắc cái cảnh đó. Chứ mình chuyển theo cảnh đó luôn thì còn gì nữa, thì mình biết cũng thuận dòng luôn rồi, đâu có nghịch luôn. Cho nên dòng đời luôn chuyển đổi, nhưng mà bệ đá đạo nhân ngồi. Bệ đá đó là gì? Là tứ niệm xứ, là quán xét thân tâm, là an trụ trong chánh niệm tỉnh thức, là nhớ không có quên, là chánh trí, là chánh niệm, là chánh giác, là chánh quán. Đó là bệ đá, đó là cội bồ đề. Cho nên á, Mình phải quán chiếu sâu sắc về cái tính chất vô ngã của các pháp, mà nhất là thân này. Mình đang nói thân, thọ, tâm, tư tưởng, vận hành. Và cái pháp là gì? Cái nhận thức, sắc thọ tưởng hành thức. Cái nhận thức của mình nó cũng giống vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà bảy cái trạng thái này là các vấn đề thấy là gì? Là nó rỗng không, nó khác lạ. Mà nó rỗng không, mình đang nói hai chữ khác lạ nè. Mình chiêm nghiệm được hai chữ này hay lắm. Nó không có quen. Mình tưởng nó có thân thì nó quen. Bữa đó Minh Thành về trên núi ngồi ăn cơm với ông Pháp An, là ba Minh Thành đó, ông xuất gia rồi. Dọn đồ ra hết, trời cái tự nhiên nó trời ơi cha quên. Mình tưởng đâu chuyện gì, quên lấy cái hàm răng. Rồi sao nhai? Mình thấy nó khác lạ chứ. Hồi xưa không có răng, giờ tự nhiên không có răng. Rồi cái bữa đó nhém chút xíu nữa là Minh Thành là ngộ đạo luôn rồi. Tự nhiên không biết nó đang cắn cái gì, ăn cắn cái tự nhiên nó rớt cái răng xuống. Hết hồn hết trơn, không biết cái răng của mình hay răng của ai. Mình nhớ mình đâu có răng giả. Ai nhà đâu coi kỹ lại là cái răng bọc xứ nó lọt ra. Mà không rồi quên để trong tủ, không rồi quên về là lần nào nhớ lần lấy về gắn vô bữa nay quên. Trong này có cái răng. Có răng bọc xứ. Bởi lúc đó nhém chút nữa là chứng quả tu đà hoàng rồi. Nhém một chút xíu nữa thôi, tại vì mình thấy ủa sao mình coi như bất ngờ luôn á, ủa sao tự nhiên có răng nó lọt ra. Mình thấy rõ ràng là nó không phải mình. Chỗ đó nếu mà tệ quán sâu ngay là bữa nay không còn ngồi đây nữa rồi, xuống dưới ngồi. Mà cái từ cái chỗ đó mình mới chiêm nghiệm mà tại sao cái vị thiền sư hồi xưa, những cái vị thánh tăng hồi xưa, mấy vị cao tăng hồi xưa ta ngộ đạo là đúng thật sự. Mình cứ chiêm nghiệm hoài rồi tới cái lúc mà có cái gì đó lá rơi qua rụng găng rẫy hay là nó cầu sập hay gì đó, lúc đó là dễ mà thấy rõ cái vấn đề đó. Cho nên hay lắm. Mình phải bình thường, mình phải quán chiếu thường liên tục đi, rồi tới có chuyện rồi bỗng nhiên cái nó ồ hay là nó à gì đó là nó rõ ra vấn đề. Cho nên là mình thấy nó khác lạ. Nó lạ lắm, nó khác lắm cái thân này đó. Mình tưởng đâu cái người đó người lạ không quen, chứ không phải, đây không quen. Chính cái bản thân mình nó không quen với mình. Ghê chưa? Rồi cái tâm của mình nó cũng không quen. Tại vì bữa tự nhiên nó giận lên rồi nó thương lên rồi nó làm đủ thứ đó, nó đâu có quen, mấy cái tâm nó đâu có quen. Nó quen mình. Nào giờ có ai nói mấy cái này chưa ta? Đúng là lạ đó. Quán chiếu mới thấy được. Sâu sắc lắm. Rỗng tết, rỗng không, hoàn toàn không, vô chủ. Bây giờ nói cái vô chủ nè, cái vô chủ này hay lắm. Mình tưởng đâu mình là chủ của thân này. Đừng có mơ. Xin đừng đem giả tưởng mơ. Làm gì mà chủ? Mình tưởng đâu cái thân này là chủ. Mình là chủ của thân này. Không có. Sao chủ được? Có cái ông đó, ổng bị tai nạn, gãy cái giò, phải cắt ra cưa. Cái sau đó người ta mới ráp một cái chân của cái người mới vừa chết qua cho ổng. Đó. Mà đó là mỗi lần ổng đi tắm á, ổng kỳ cái chân của ổng, một cái chân ráp đâu không kỳ. Mà tối ngủ có khi ổng dòm, ổng sợ ổng đâu, cái chân này của người chết. Như vậy là cái chân đó là của ổng hay là chân của người ta? Nếu của người ta tại sao nó dính vô chân ổng? Mà nếu của ổng tại sao gắn của người ta vô? Tất cả pháp đều là cấu tạo, lắp ráp, xài tạm. Không có bản chất thật. Mà mình lầm ấy, mình vô minh, mình si mê tà kiến, mình thấy sai. Nên từ chỗ đó rồi tự nhiên rồi mình ở trong cái vô sự mà mình sanh sự ra, rồi mình làm rùm beng nó trơn trọi cho khổ nhau chơi, rồi xong rồi chung xuống hồi vô hòm vậy. Nó khổ không? Cho nên Phật Bồ Tát mới nói đáng thương xót vậy. Quá thương. Ăn xong rồi quậy, kiếm chuyện quậy hoài.
ngoài đời quậy đã, đi vô chùa quậy nữa. Thấy chưa? Không có chủ mà không có quyền gì nói thân này hết trơn. Ví dụ như giờ mình nằm xuống mình đây, 2 giờ khuya dậy nha, không nó ngủ tới sáng bét luôn. Rồi khi để đồng hồ reo reo cho reo nhỏ mà nó cũng ngủ quên luôn. Hồi giờ xuống kêu nằm xuống ngủ liền nha, không nó cứ lăn qua, nó trở lại, nó trở lại, nó lăn qua rồi nó dở đồng hồ nó coi xong nó lăn tiếp tục nữa. Nó đâu có, mình đâu có làm chủ nó đâu, thấy chưa? Rồi giờ mình nói là không có được giận nha, không cái này không có giận nha. Rồi nó giận không? Giận. Như vậy thì chủ nó không chủ? Vô chủ. Quán chiếu cái thân vô chủ này mà mình vì cái này để mình khổ không biết bao nhiêu mà nói. Cho nên giữa cái trí huệ và không có trí huệ đó nó khác nhau. Phải quán cái chữ vô chủ này nè. Không có chủ, không có chủ tể, không có làm chủ, mình không có quyền gì với thân này đó. Nó quyền là nói trong cái tương đối rất là cạn cợt thôi, chứ nếu mà nói thật cái quyền thì không có. Mình sao có quyền? Bây giờ nó bệnh mình gửi có quyền mà ra lệnh cho nó hết bệnh rồi. Nếu mà ra lệnh được là ngon á. Nó mới bữa rằm viên cái cô đó lại nói thầy ơi, ông xã con sắp tới rồi, ổng đang bệnh viện á, ông về bữa nay sẵn vô chùa ông lại ông cầu an luôn, lại gặp thì giờ ồ trời, bác sĩ 80 mấy tuổi rồi. Mình thầy nó trời, mình thành lại vỗ vai nó trời, bác sĩ mà sao vô bệnh viện, mình chỉ bệnh người ta chứ dạ không, bác sĩ chứ cũng vô bệnh viện thầy ơi. Thấy chưa, làm gì có quyền, tương đối thôi. Nhưng mình trị cho người ta hết rồi tới quyền mình rồi cũng đi người khác kiếm người khác trị cho mình. Cái bác sĩ không bệnh sao? Cho nên mình suy xét cho cái chữ và vô chủ này hay lắm, hay lắm. Cho nên trong kinh nó quý lắm, phải dùng cái chiêm nghiệm. Không có quyền hành gì chứ, nó không có chịu theo ý muốn của ai chứ. Cái thân này nó không có chịu theo ý muốn của ai đó. Không chịu ý muốn của ai hết, cho nên nó mới có nhiều cái chuyện xảy ra đó. Mình quán chiếu mình thấy, phải suy xét cho sâu sắc, quán chiếu cho tinh tường, thân tâm ngũ quẩn. Cái chỗ này là cái chỗ đem lại hạnh phúc, an lạc, giác ngộ, giải thoát. Cái chỗ này là cái chỗ đem lại cho mình sự tự tại, thảnh thơi và bình an. Cái chỗ này đem lại cái niềm vui, làm sự hiểu biết lớn, tình thương bao la ở trong cái chỗ này. Đừng có đi tìm chỗ nào khác hết á. Đừng có đi tìm cái pháp ở ngoài thân tâm của mình. Từ nơi thân tâm ngũ quẩn này mà mình kiến lập được cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh trí ngay nơi thân tâm của mình, dùng tam tướng để mà mình soi rọi nó. Cho nên hãy nhớ, đừng có quên. Nhớ thân này, nhớ tâm này, nhớ năm quẩn, nhớ 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 ái, 6 tưởng, 6 thọ, 6 xúc. Nhớ, thấy rõ cái bản chất của nó. Đừng để cho nó lừa. Thì đó là cái người chân tu, người tu sâu, chứ đâu có gì khác đâu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.